Hồi 34. Nơi lữ điếm Thạch Dũng đưa thư, Vũng Lương Sơn Hoa Vinh bán nhà. Bây giờ Tần Minh cùng Hoàng Tính đi ra cổng trại, trông thấy đường quân mã rất đông. Một đường là Tống Giang với Hoa Vinh, đường là Yến Thuận Vương Nụy Hổ, Điêu dẫn hơn 100 người kéo đến. Khi tới nơi, Hoàng Tính vội mở cổng trại, bỏ đích kiều xuống để đón hai đường binh mã cùng vào trong trại. Tống Giang truyền lệnh cho bọn lâu la không được giết hại một người dân và một người lính nào ở trong trại nơi đó. Lại truyền cho trại bên nam bắt hết cả nhà Lưu Cao để giết. Vương Nụy Hổ được lệnh ấy, vội vàng đến đó để lấy cướp vợ của Lưu Cao cùng các thứ kim ngân tài vật, lừa ngựa trâu dê thì giao cho đám lâu la kia thu nhặt để tải về. Hoa Vinh trở về nhà thu dọn các món đồ đạc, công việc thu xếp đâu đấy yên ổn cả rồi. Mấy vị hảo hán cùng nhau giống ngựa mà áp tải các đồ vật mà trở về sân trại. Khi vừa về tới sân trại, Vương Nụy Hổ vội đem vợ Lưu Cao giấu trong tư phòng. Yến Thuận thấy vậy liền hỏi rằng: "Con đàn bà đê tiện ấy đem đi giấu làm gì?" Vương Nụy Hổ đáp rằng: "Phen này đã bắt được nó về đây, xin để cho tôi làm phu nhân áp trại." Yến Thuận nói: "Đành rằng để cho bác làm phu nhân áp trại, xong hãy đem ra đây cho tôi hỏi cái đã." Tống Giang bảo với mọi người rằng: "Chính tôi cũng đang muốn hỏi chuyện nó, xin hãy đem ra đây." Vương Nụy Hổ vâng lời, cho gọi chị chàng ra trước cửa sảnh. Chị chàng kia khóc lóc kêu van xin tha tính mạng. Tống Giang quát lên rằng: "Giống gian dâm này còn nỉ non về nỗi gì nữa. Ta nghĩ mày là người vợ con nhà quan nên mới cứu cho mày được thoát nạn. Ai ngờ mày đem lòng tàn ác mà toan hại ta, đồ vong ân bội nghĩa, có trời đất nào mà dung thứ cho được." Yến Thuận đứng phắt dậy nói rằng: "Giống dâm phụ ấy còn hỏi làm chi nữa." Nói đoạn rút dao lưng ra chém cho một nhát ngã gục xuống đó. Gươm vàng pha vị tanh hôi, máu hồng nhuộm máu con người bạc đen. Thế gian nhắn bạn thuyền quyên, ở đời liệu thối đảo điên nên chừa. Vương Nụy Hổ thấy vậy trong lòng lấy làm tức giận vô cùng, liền vớ một thanh dao toàn đánh nhau với Yến Thuận. Bọn Tống Giang đứng vậy vội vàng giữ lại khuyên bảo Nụy Hổ rằng: "Yến Thuận giết đứa dâm phụ ấy là phải lắm, bác phải biết rằng tôi hết sức cứu nó, cho vợ chồng lại được đoàn tụ với nhau, thế mà nó còn trở mặt xui chồng toan hãm hại tôi. Con người như thế nếu để về sau tất là nguy hiểm. Vậy sau đây tôi xin tìm cho bác một người rất ưng ý, đừng nên nghĩ đến con người bạc bẽo ấy làm gì." Yến Thuận cũng bảo với Vương Nụy Hổ rằng: "Nếu anh còn muốn để con đàn bà ấy về sau, tất nhiên có phen nó sẽ làm hại chứ không chơi." Vương Nụy Hổ bị can như vậy thì nín lặng không biết nói làm sao được. Yến Thuận gọi lâu la khiêng bỏ xác rửa sạch huyết tính, rồi lại dọn tiệc sai ăn mừng. Ngày hôm sau, Hoa Vinh mời Tống Giang, Hoàng Tính làm chủ hôn, Yến Thuận, Vương Nị Hổ và Trương Thanh làm nhà mối để làm lễ thành hôn cho em gái lấy Tần Minh. Bao nhiêu lễ vật đều tự Hoa Vinh xuất tiền mà mãi biện. Đoạn rồi cùng nhau ăn uống vui chơi 3-4 ngày rất là thỏa thích. Cách 5-7 hôm, thấy Lâu La đi thám sự về báo rằng Hoàng phủ Mộ Dung hiện đã đệ công văn lên phủ Trung Thư tâu rõ về việc Hoa Vinh, Tần Minh, Hoàng Tính làm phản và xin đại đội binh mã nay mai đánh dẹp núi Thanh Phong. Các vị hảo hán nghe cả kinh, liền cùng nhau bàn định mưu kế để cự địch quân quan. Tống Giang nói với chúng rằng: "Ở đây là một nơi sơn trại tầm thường, lỡ ra quan quân kéo đến thì khó lòng mà cự địch. Vậy tôi có một cái này, chẳng hay các ngài có ưng thuận hay chăng?" Mọi người đều nói rằng: "Huynh trưởng xin có kế gì hãy nói cho nghe." Tống Giang nói: "Gần đây có một nơi gọi là Lương Sơn Bạc, bên trong có thành Uyển Tử, có vụng Liêu Nhi, dài rộng 800 dặm, hiện có Tiều Thiên Vương tụ rất đông quân ở nơi đó. Quan quân không hề dám xâm phạm đến nơi, vậy chúng ta đến đấy nhập bọn thì có lẽ tốt hơn." Tần Minh nói: "Nếu được mà những chốn như thế thì còn gì hơn nữa, nhưng bây giờ không có ai quen biết mà tiến dẫn ta lên thì có khi nào họ chịu nhận ta?" Tống Giang cả cười liền đem chuyện Tiều Thiên Vương cướp lễ sinh nhật cho đến mọi rồi cho đến khi đưa vàng để tạ ơn rồi đến nỗi xảy ra chuyện giết hại Diêm Bà Tích, lên đền lưu lạc giang hồ, thuật hết cho tất cả mọi người nghe. Tần Minh nghe nói cả mừng mà đáp rằng: nếu vậy huynh trưởng là đại ân nhân của bọn họ, thì còn ngại chi mà đến chuyện khác, ta nên mau mau thu xếp đi ngay, kẻo chậm trễ tất nhiên là lỡ việc. Nói đoạn, chúng lập tức sắm mười mấy cỗ xe, cộng có hai ba cỗ ngựa tốt đều tải đi hết. Còn đám lâu la kẻ nào không muốn theo thì cho tiền nông đi tìm chủ khác, còn kẻ nào muốn theo thì biên vào sổ quân. Bây giờ tính cả quân lính của Tần Minh đem đến, cộng được hơn 400-500 người, chia ra làm ba đội, đều giả dạng quan quân để đi đánh Lương Sơn Bạc. Khi thu xếp xong đâu đấy, các hảo hán đều đốt bỏ sơn trại, chia ra làm ba đội. Tống Giang cùng Hoa Vinh dẫn 450 tên lâu la và 40 tên kỵ mã hộ tống 5-7 cỗ xe đi trước. Tần Minh, Hoàng Tính dẫn 80-90 quân ngựa cùng mấy cỗ xe đi đội thứ nhì. Yến Thuận, Vương Nị Hổ cùng Trương Thanh dẫn 450 cỗ xe ngựa và hơn 200 lâu la đi đội thứ ba. Trong chừng thắng trỏ Lương Sơn Bạc, trong khi đi đường các cờ hiệu đều rõ là quan quân đi đánh giặc, vì thế mà không ai dám ngăn trở đường đi. Đi được 5-7 ngày, một hôm Tống Giang cùng Hoa Vinh cởi ngựa đi trước, bọn quân mã áp tải người nhà đi sau. Cách ước hai dặm đường thì đến một nơi gọi là Đối Anh Sơn. Trên có hai tòa núi ở hai bên, khoảng giữa có một khu đất rộng phẳng. Chợt nghe có tiếng nói và tiếng thanh la đánh ầm cả lên. Hoa Vinh thấy vậy mới bảo Tống Giang rằng: chỗ này chắc có cướp bóc đã ra ngăn đường, ta phải phòng bị chống cự mới được. Nói đoạn liền cắt gươm vào nách, lấy cung tên ra sắp sửa cẩn thận, rồi nhất diện sai quân kỵ thôi thúc hai toán xe ngựa đằng sau kéo lên đóng vào một nơi. Đoạn rồi Hoa Vinh cùng Tống Giang dẫn hơn 20 tên quân kỵ đi thám thính đường lối. Đi được già nửa dặm đường, chợt thấy phía trước mặt có một toán quân mã ước hơn 100 người, mặc toàn áo đỏ giáp đỏ. Có một tráng sĩ mặc áo đỏ hoành tay kích ngồi trên ngựa mà quát to lên rằng: hôm nay ta quyết cùng một trận, xem ai được ai thua. Đoạn rồi thấy đằng sau núi trông thấy ước 100 nhân mã đều mặc áo trắng giáp trắng, cầm thiên phương hỏa kích cởi ngựa đi trước. Đồi bên cờ trắng đỏ phất phới, chiền trống vang lần hai bên. Tráng sĩ cùng đương kích xong ngựa lẳng lặng ra giữa khoảng đất rộng, đánh nhau tới hơn 30 hiệp chưa ngã được hơn thua. Hoa Vinh cùng Tống Giang ngồi trên mình ngựa, nôm ra liền lắc đầu khen ngợi luôn mồm. Sau Hoa Vinh đánh ngựa đi gần đến chỗ đánh nhau, thấy hai tráng sĩ đang hăng hái ra sức, hai cây kích loáng nhoáng như hai cành phan bị gió thổi, rồi bỗng dưng hai cái ngù ở trên đầu kích quấn chặt lấy nhau không sao mà gỡ ra được. Hoa Vinh ngồi trên ngựa thấy vậy liền cầm cương ngựa lại, tay tả vớ lấy cây cung trong túi của phi ngư, trong túi phi ngư tay hữu vớ lấy một mũi tên trong tẩu thú, rồi đặt tên lên cung, giang tay thẳng cánh nhằm ở giữa mối xoắn vào nhau mà bắn một phát đứt hẳn làm đôi, tùng đôi kích ra mỗi đàn một ngã. Tụi hơn 200 người trông thấy thì vỗ tay reo ầm cả lên. Hai tráng sĩ dừng tay kích, quay ngựa xong đến trước mặt Hoa Vinh đều cúi chào mà xin hỏi tên người bắn giỏi. Hoa Vinh trỏ vào Tống Giang mà nói rằng: người nghĩa huynh tôi là Cặp Thời Vũ, Tống Công Minh, là áp tỳ ở huyện Vận Thành khi trước. Còn tôi đây là tiểu lý quản Hoa Vinh, làm tri trại ở trấn Thanh Phong. Hai tráng sĩ nghe nói vội vàng nhảy xuống ngựa, bỏ tay kính ra rồi lại chạy đến lại mà nói rằng: chúng tôi đã được nghe tiếng từ lâu rồi. Tống Giang cùng Hoa Vinh xuống ngựa đỡ hai người dậy và hỏi rằng: xin hỏi cao tính đại danh của hai vị tráng sĩ là gì? Người mặc áo hồng đáp: chúng tôi là họ Lã Tinh Phương, người ở Đàm Châu, bình sinh chỉ thích theo đồi như Lã Bố, nhân tập đánh cây thiên phương hỏa kích, rồi ai cũng gọi tên là Tiểu Oan Hầu Lã Phương. Sau nhân đi bán thuốc tới đất Sơn Đông, bị thua lỗ mất hết cả tiền nông, không thể trở về cố hương được, đành phải tạm trú ở nơi đây để kiếm ăn và làm nghề cướp bóc. Về đâu có một tráng sĩ này ở đâu mới dẫn đến, muốn cướp lấy sơn trại của Lã Phương. Lã Phương muốn dàn xếp cho mỗi người một núi mà tráng sĩ cứ nhất định không nghe, bởi thế hai bên đánh nhau kể đã mấy hôm nay rồi, chưa ai chịu nhường ai cả. Tống Giang lại hỏi tên người kia, thì người kia đáp rằng: chúng tôi họ Quách tên Thịnh, người ở Gia Lăng thuộc Tứ Xuyên, trước đây có học võ nghệ của Trương Đề Hạt đất Gia Lăng, luyện một cây kích tinh thạo, người ta thường gọi là kiển nhân quý Quách Thịnh. Nhân trước đi buôn thủy ngân đắm thuyền mất hết vốn, sao nghe nói ở núi Đối Anh Sơn đây có một người đánh kích rất giỏi, mới đến kiếm Sơn Lâm để cướp bóc kiếm ăn, bởi vậy muốn qua đây thử ngón xem sao, dè đâu cùng nhau đối địch luôn mấy ngày cũng chưa phân được hơn thua. Nay cũng là sự bất thình lình gặp được hai ngài ở nơi đây, thật là hạnh phúc. Tống Giang nghe nói lấy làm vui mừng, liền đem chuyện mình nói cho hai người biết và bảo rằng: cũng là dịp mai mà tôi đã gặp được hai vị ở nơi đây, vậy tôi muốn khuyên cho đôi bên được hòa giải, chẳng hay các ngài có bằng lòng hay không? Hai người đều cảm mừng mà vâng lời. Bấy giờ mấy đội nhân mã ở đằng sau cũng vừa đến đó. Tống Giang cùng Hòa Vinh dẫn hai người để tiếp kiến mấy vị hảo hán ở phía sau. Đoạn rồi Lã Phương mời lên núi để tiếp đãi ăn uống. Ngày hôm sau Quách Thịnh cũng mời sang núi để làm rượu khao mừng. Tống Giang liền bàn với hai người để cùng nhau lên Lương Sơn Bạc ở với Tiều Cái Thiên Vương. Hai người đều vui lòng theo nhận, rồi lập tức thu nhập hết người ngựa, sửa soạn vật liệu để cùng nhau khởi trình. Đường đi sắp sửa thì bỗng Tống Giang bảo chúng rằng: khoan, hãy thông thả, không thể đi được. Nay đem tới 400-500 nhân mã tới đất Lương Sơn Bạc, bọn họ thế nào cũng dò thăm tin tức, thẳng hạt họ cho là mình để đến đánh lấy Lương Sơn cướp thật, thì bây giờ không phải chuyện chơi. Vậy để tôi cùng Yến Thuận xin đi trước, bảo họ biết mọi điều, rồi các vị sẽ chia làm 3 đội lục tục đi sao? Tần Minh, Hòa Vinh cùng mọi người đều khâm phục cho là phải, liền chia quân chia đi từ toán. Tống Giang cùng Yến Thuận mỗi người cởi một con ngựa, dẫn 15 tên tùy hành đi trước. Đi được 2 ngày đường, bỗng có một buổi trưa hôm kia đến được một tửu điếm ở bên cạnh đường Cái Quan. Tống Giang cùng Yến Thuận bèn vào ăn uống nghỉ ngơi. Khi vào tới trong điếm, thấy có một chỗ ngồi ăn hơi rộng, còn mấy nơi khác đều chật hẹp. Trong một chỗ rộng có một anh chàng mình dài 8 thước, sắc mặt hơi vàng, hai con mắt lờ mờ, có một hàng ria thưa, đầu đội khăn mỏ lớn, mình mặc áo trầu đen, lưng thắt dây bao trắng, dưới chân lá đáp đi đôi giày gai, dựng thanh gậy ở một bên và để cả một bọc hành lý vào đầu bàn mà ngồi ở nơi đó. Bấy giờ Tống Giang cùng Yến Thuận gọi Tử Bảo đến mà hỏi rằng: ta đi đây có đông người theo hầu, vậy mà hai chúng ta phải ngồi ở trong kia, rồi người nói với người khách kia hãy nhường chỗ rộng ấy cho bọn người nhà họ ngồi để uống rượu. Nói đoạn Tống Giang cùng Yến Thuận vào ngồi ở chỗ trong, dặn Tử Bảo lấy rượu thịt cho bọn ăn hầu, cho bọn hầu ăn trước. Tên Tử Bảo dọn theo cho bọn hầu đã đứng đồng chật cả trong nhà, liền đến bên cạnh người ngồi một mình kia mà nói rằng: phiền bác hãy làm ơn nhường chỗ rộng này cho bọn người nhà hai vị quan nhân kia được ngồi một chút. Chàng kia nghe gọi mình là bác thì cao mặt mà đáp rằng: đến trước ngồi trước, đến sau ngồi sau, người nhà quan quân nào mà bảo ta nhường chỗ, lão gia không có nhường cho ai hết. Yến Thuận nghe thấy vậy liền bảo với Tống Giang rằng: thằng cha này vô lễ quá. Tống Giang gạt đi rằng: mặt xác hắn mình chấp nhất làm gì. Bây giờ anh chàng kia quay vào nhìn Yến Thuận cùng Tống Giang mà tủm tỉm cười nhạt. Bên Tử Bảo lại nói với chúng ta rằng: bác xét cho chỗ hàng quán buôn bán, đổi giúp sang chỗ khác một tí đã hại gì. Anh chàng kia cả giận, vỗ tay lên bàn mà quát rằng: thằng rành con sắc thật kia, khinh lão gia có một mình, bác phải đổi chỗ ngồi hay sao? Mày có biết, có vua đi đến đây, lão gia cũng không chịu đổi, nổi to lên là ta đánh luôn bây giờ. Nào tôi đã nói gì đâu, mày dám nói gì mà nói. Yến Thuận thấy vậy, trong lòng rất khó chịu, liền nói lên rằng: anh chàng này nói đáo để chứ, không đổi thì thôi, làm gì mà rối lên thế. Anh chàng kia đứng phắt dậy, vỡ lấy thanh đao mà nói rằng: ta nói nó không việc gì đến nhà anh. Lão gia đây khắp trong thiên hạ chỉ nể có hai người, còn ngoài ra là đạp dưới chân của ta. Yến Thuận tức mình vớ lấy cái ghế ngồi, cùng đứng phắt dậy toan đánh. Tống Giang nghe khẩu khí anh chàng kia cũng không phải là tay vừa, liền đứng lại chắn ngang, khuyên giải cả đôi bên rồi mới nói lên rằng: "Xin các ông đừng lôi thôi nữa, tôi xin hỏi ông này, vừa rồi ông nói trong thiên hạ này có hai người, là ông trỏ vào ai vậy?" Anh chàng kia mới đáp: "Tôi nói ra đây chắc các bác cũng phải kinh sợ, chứ không giỡn chơi." "Vâng, vậy thì ông cứ nói cho tôi được biết tên của hai người đó." "Nghe đây, một người là con cháu Xài Tiến, Xài Tiến tôn ở quận Hoành Hải, tên là Tiểu Đoàn Phong Xài Tiến, Xài Đại Quan Nhân." Tống Giang nghe nói sẽ gật đầu và hỏi luôn rằng: "Thế còn một người nữa là ai?" "Một người nữa to lắm, người này ở Sơn Đông cặp thời Vũ Tống Công Minh, làm áp ti ở huyện Vận Thành khi trước." Tống Giang nghe đến đó thì trong Yến Thuận mà tủm tỉm cười. Yến Thuận sẽ bỏ cái ghế xuống mà tươi hẳn nét mặt lại. Anh chàng kia lại đáp luôn rằng: "Lão gia chỉ trừ có hai người ấy, còn ngoại giả cho đến Tống Đại Hoàng Đế ta cũng không cần." Tống Giang nói: "Khoan, tôi nói câu này, hai người ấy tôi cũng đều biết hết cả. Ông cứ ngồi đây rồi sẽ gặp được hai người ấy." Anh chàng kia nói rằng: "Nếu ông đã biết tôi thì cũng không giấu làm chi. Cách đây 3 năm trước, tôi có ở nhà Xài Đại Quan Nhân hơn 4 tháng trời, duy chưa có được gặp ông Tống Công Minh mà thôi. Vậy ông có muốn gặp Hắc Tam Lang hay sao?" "Hiện nay tôi đang đi tìm ông ta đây." "Ai bảo ông đi tìm?" "Người anh em ông ta là Thiết Phiến Tử Tống Thanh, có đưa gia thư cho tôi để phải tìm ông ta." Tống Giang nghe nói cả mừng, liền vội chạy đến ôm lấy chàng kia mà kêu rằng: "Thế mới biết hữu duyên nghìn dặm cũng gần, vô duyên giáp mặt khó phần gặp nhau. Chẳng giấu gì, chính tôi là Hắc Tam Lang Tống Giang đây." Anh chàng ngấy người nhìn kỹ Tống Giang một lượt rồi thụp xuống lại mà nói rằng: "Nếu vậy thì may quá, trời xanh xui khiến được gặp ca ca, bằng không thì tiểu đệ lại phải đến Khổng Thái Công một phen, lại vô ích." Tống Giang kéo chàng kia ngồi vào trong mà hỏi rằng: "Ở nhà tôi lâu nay có việc gì không?" Chàng kia ung dung đáp rằng: "Dám bẩm ca ca, tôi họ Thạch tên Dũng, người phủ đại danh, bình sinh thích đánh bạc nên họ thường gọi là Thạch Tướng Quân. Sao nhân trong đám bạc mà đánh chết người, phải trốn sang Xài Đại Quan Nhân để mà ở. Xưa nay thường nghe tiếng ca ca, bèn đến huyện Vận Thành để tìm. Dè đầu ca ca lại bận việc đi vắng, duy có Tứ Lang ở nhà. Tứ Lang thấy đệ tới thăm hỏi ân cần, liền mách chỗ ca ca ở tại nhà Khổng Thái Công bên núi Bạch Hổ, và có gửi bức thư cho đệ mang đến nơi đây." Tống Giang nghe nói trong bụng hơi ngờ ngợ, hỏi Thạch Dũng rằng: "Khi bác quan nhà tôi ở đấy mấy ngày, có gặp phụ thân tôi hay không?" "Tôi chỉ ở đó có một tối rồi đi ngay, không thấy Thái Công đâu cả." Tống Giang lại nói chuyện nhập đảng ở Lương Sơn cho Thạch Dũng nghe. Thạch Dũng nói rằng: "Tôi vẫn biết ca ca là người trọng nghĩa khinh tài, vậy phen này ca ca lên ở Lương Sơn, tất nhiên cũng phải cho tiểu đệ được đi theo." "Thì cái đó có khó gì, hãy ngồi đây chơi nói chuyện một lúc đã." Nói đoạn liền rõ Yến Thuận và Thạch Dũng cho Thạch Dũng biết, rồi gọi Tủ Bảo đem rượu lên. Thạch Dũng đứng dậy mở gói hành lý đưa bức thư của gia đình cho Tống Giang. Tống Giang tiếp lấy bức thư, nơm ngoài phong bì không thấy có hai chữ bình an, thì trong lòng lại càng ngờ vực, vội mở ngay phong thư để đọc. Chàng đọc xem bức thư có viết mấy chữ: "Thân phụ đã bị bệnh tạ thế đầu tháng giêng năm nay, hiện còn đình cũ ở trong nhà, chỉ đợi ca ca trở về sẽ làm lễ an táng. Vậy ca ca sớm liệu trở về, chớ để em mong lỡ việc, em khắp huyết bái thư." Tống Giang đọc xong ngã ngất người ra rồi ôm bụng mà kêu lên rằng: "Thằng con bất hiếu này làm nên những tội ác dở dang, để đến nỗi cha già phải bị giết, không được trọn đạo làm con, như thế có khác gì giống súc sinh kia nữa." Nói đoạn đập đầu vào vách mà khóc to lên rằng. Yến Thuận, Thạch Dũng vội vàng chạy đến ôm lấy Tống Giang. Tống Giang khóc lóc hôn mê hồi lâu thì tỉnh lại, liền bảo Yến Thuận và Thạch Dũng rằng: "Tôi đây không phải là kẻ bạc tình với anh em, song trước đây tất lòng chỉ vương vất có cha già ở nơi đó. Tới nay cha già đã mất thì thế nào cũng phải trở về đây, để các ông cứ việc vào Lương Sơn Bạc mới được." Yến Thuận khuyên: "Nay chẳng may Thái Công đã mất rồi, nếu ca ca có trở lại nhà cũng khó lòng được trông thấy mặt. thiên hạ có bố mẹ nào mà sống mãi với con. Vậy xin ca ca hãy thư thả khoan tâm, dẫn anh em chúng tôi được lên núi, rồi anh em chúng tôi cùng đến sơn trang. Thế chẳng hóa ra ổn tiện lắm hay sao? Rắn không đầu làm sao mà đi được? Vậy nếu nhân huynh trở về thì đến đó ai chịu thu nhận chúng tôi? Tống Công Minh gạt đi mà nói rằng: nếu chúng tôi đưa các ông lên đến núi rồi mới trở về thì mất nhiều ngày quá, không thể nào làm như thế được. Nay tôi xin viết một bức thư nói rõ tình hình mọi lẽ, để các ông đem cả Thạch Dũng đi tới đó vào trong Lương Sơn Bạc. Còn tôi phải về ngay mới được. Nếu không biết đến thì thôi, nay bà biết đến thì một ngày đằng đẵng coi tựa mấy thu, không cần ngựa nghẽo, không cần người theo, chỉ cần một mình tôi phải về ngay lập tức mới yên. Hai người cố tình lưu giữ không được, Tống Giang lập tức gọi Tử Bảo đem mượn bút mực, vừa sụp sùi vừa viết phong thư ân cần dặn dò ở nơi trong, rồi không kịp dán phong bì mà đưa ngay cho Yến Thuận. Đoạn rời cởi lấy lá đáp cùng giày gai của Thạch Dũng quấn vào chân, lấy một ít tiền bạc dắt con dao lưng và cầm lấy thanh gậy của Thạch Dũng, toàn lập tức đi không ăn uống một chút gì hết. Yến Thuận dìu lại mà nói rằng: ca ca đợi Tần tổng quản cùng Hoa Tri trại đến nơi đây rồi đi cũng được, làm chi mà phải tháo thức đến như thế. Tổng Giang nói: tôi không thể nào đợi chờ được nữa, bức thư của tôi đây rồi còn ngại điều chi nữa. Hiền đệ Thạch Dũng khá nói chuyện đầu đuôi cho mọi người biết, và từ tạ anh em giúp giùm tôi. Tôi bây giờ làm thế nào mà một bước nhảy về ngay được tới nhà thì mới thỏa lòng của tôi được. Nói xong cứ cắm đầu cắm cổ mà ngần ngừ thẳng bước ra đi. Tha hương bước một ngại ngần, giang hồ tình nặng tử thần nghĩa sâu, cương thường chót vót ngàn thâu, lấy ai khóc nổi bể dâu cho đời. Bây giờ Tống Giang ra đi, rồi Yến Thuận, Thạch Dũng cùng nhau ăn uống một lúc, trả tiền hàng mà cũng kéo nhau đi. Thạch Dũng cưỡi ngựa của Tống Giang cùng Yến Thuận dẫn lũ hầu đi theo. Đi được 5-7 dặm đường, tìm vào một hàng cơm để nghỉ ngơi. Vào khoảng buổi trưa hôm sáu, 3 bộ quân mã đều cùng tiếp đến. Yến Thuận, Thạch Dũng tiếp mấy vị hảo hán, rồi đem chuyện Tống Giang cho mọi người cùng nghe. Các vị hảo hán nghe nói đều trách Yến Thuận không biết lưu Tống Giang ở lại. Thạch Dũng bảo với mọi người rằng: Tống ca ca nghe nói phụ thân đã mất thì vội vàng vật vã ra khóc lóc, rồi sục sạo ra đi, không thể nào mà lưu lại được. Hiện có một người viết thư đã để lại, dặn chúng tôi cứ mau mau lên núi, không ngại điều chi hết thảy. Hoa Vinh cùng Tần Minh xem thư xong, bàn với mọi người rằng: bây giờ vơ vẩn giữa đường, tiến thoái đều khó mà trở về được, mà cùng chia nhau chia rẽ ở nơi đây tất cũng không tiện. Vậy bất nhược ta cứ đến đấy rồi xem sao. Nói đoạn liền kể 9 vị hảo hán cùng đi, làm một toán 400 quân mã kéo đến Lương Sơn. Khi tới gần Lương Sơn, tới một khu rừng bên cạnh bờ lao, chợt thấy trên mặt nước có tiếng chiên trống vang trời, cờ bay phất phới. Rồi thấy trong đám vũng nước có 2 chiếc thuyền đi ra. Một chiếc thuyền đi trước có 40-50 tiểu lâu la và một vị đầu lĩnh Báo Tử Đầu Lâm Xung ngồi trước mũi thuyền. Thuyền sau cũng 30-40 tên lâu la với một vị đầu lĩnh ngồi trên mũi thuyền là Phát Xích Quỷ Lưu Đường. Bấy giờ Lâm Xung trông thấy bọn kia đi đến, liền quát lên hỏi rằng: các người quân quan ở đâu dám đến đây để thu bắt bọn ta? Các người phải biết bọn hảo hán ở Lương Sơn Bạc đây, nếu trêu vào thì không một thằng nào được sống sót. Bọn Hoa Vinh, Tần Minh nghe nói vậy vội vàng xuống ngựa đứng trên bờ mà nói rằng: chúng tôi không phải là quan quân ở đâu hết, hiện có thư của Tống Công Minh ca ca đưa đến, xin vào nương tựa ở đại trại nơi đây. Lâm Xung nghe vậy liền mới nói rằng: nếu có thư của Tống Công Minh thì xin mời các ngài đến tửu điếm đằng kia rồi ta sẽ tiếp kiến. Nói đoạn rồi đứng lên trên thuyền vẫy lá cờ xanh, có một con thuyền ở giữa đám bụi lao đi ra. Trong thuyền có 3 người ngư phủ, một người ngồi lại coi thuyền, còn 2 người kia lên bờ nói với bọn Hoa Vinh rằng: xin mời các vị tướng quân đi theo tôi đến nơi này. Đoạn rồi 2 chiếc thuyền đều thổi còi lên hiệu, phất ngọn cờ trắng nổi tiếng thanh la mà vụt đi mất. Mọi người trông thấy kinh ngạc bảo nhau rằng: này mới thấy Lương Sơn Bạc dành bất hư truyền, trách nào quan quân không dám chạm đến nơi đây. Sơn trại chúng ta bao giờ mà theo cho kịp? Bây giờ bọn Hoa Vinh đi theo người ngư phủ, đi quanh trên con đường phẳng lặng và rộng. Một lát tới tửu điếm của Chu Quý. Chu Quý thấy chúng đến thì vui mừng đón tiếp, sai mổ hai con bò làm rượu cho bọn họ. Bọn Hoa Vinh đưa thơ của Tống Giang cho Chu Quý xem. Chu Quý xem xong bèn đến chốn thủy đình, bắn một phát tên vào đám lao để ra hiệu. Phút chốc có tiểu lâu la chở một chiếc khoái thuyền ở trong đám lâu la đi ra. Chu Quý đưa thư cho tiểu lâu la và dặn dò đầu đuôi để lên báo trên sơn trại. Ngày hôm sau, quân sư Ngô Học cứu dẫn 30 chiếc thuyền lớn ra tụ điếm Chu Quý để đón tiếp mọi người. Ngô Học cứu cùng Chu Quý mời 9 vị hảo hán đem các đồ hành lý, vợ con cùng nhân mã xuống thuyền, rồi cùng đi vào bến Kim Sa. Khi tới bến, đã thấy Tiều Cái cùng các vị đầu lĩnh Lương Sơn đều ăn mặc nhung phục, dẫn phường nhạc ra đón tiếp. Tiều Cái cùng 9 người bọn Hoa Vinh thi lễ, rồi cùng nhau lên ngựa đi về tụ nghĩa sảnh. Hồi đó, Bạch Nhật Thử, Nhật Thắng đã nhờ được mưu kế mà của quân sư Ngô Học cứu, mới vượt được ngục Tế Châu, cũng về ở nơi đó. Bọn Tiều Cái, Công Tôn Thắng, Lâm Xung, Lưu Đường, Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất, Đỗ Thiên, Tống Vạn, Chu Quý, Bạch Thắng đón bọn Hoa Vinh, Tần Minh, Hoàng Tính, Yến Thuận, Vương Anh, Trương Thanh, Lã Phương, Quách Thịnh và Thạch Dũng vào tụ nghĩa sảnh, rồi tự ngồi sang phía ghế bên tả. Chính vị hảo hán kia ngồi ở phía ghế bên hữu. Hai bên phân tọa chỉnh tề, ở giữa đốt một lò hương rất lớn. Rồi các vị hảo hán cùng thề ước với nhau. Bọn Tiều Cái sai giết trâu ngựa, mở tiệc khao mừng, và sai dọn phòng ốc ở sau núi để gia quyến cùng các vị hảo hán ở đó, lại cho bọn thân nhân theo hầu các vị hảo hán mới đến, đều dự tiệc cùng đám tiều đầu mục ở sân trại. Trong khi dự tiệc, Hoa Vinh cùng Tần Minh từng xưng tán đức tốt của Tống Giang và đem chuyện báo ơn báo oán ở núi Thanh Sơn thuật lại cho các vị đầu lĩnh nghe. Bọn Tiều Cái nghe vậy, ai ai cũng vui mừng. Sau khi nói chuyện, Lã Phương, Quách Thịnh đánh nhau, Hoa Vinh bắn một mũi tên đứt đôi cái ngù buộc kích. Còn Tiểu Cái thì có ý không tin, liền ầm ừ đáp lại mà rằng: nếu có được tài bắn như vậy thì hôm nào thử thí nghiệm xem sao. Ngày hôm ấy, đôi bên đều mở lòng ra uống rượu. Khi chén đã hơi say, các vị đầu lĩnh liền mời bọn Hoa Vinh đi nôm quanh các phong cảnh rồi lát nữa vào dự tiệc. Các vị hảo hán cùng các vị đầu lĩnh đều dắt tay nhau dạo xem phong cảnh trước núi, rồi cùng nhau ra đến để tham quan. Đang khi xem ngắm, chợt thấy tiếng chim hồng kêu ký két ở đằng xa bay lại. Hoa Vinh nghĩ thầm trong bụng: Tiều Cái nghe ta nói bắn đứt cái ngù buộc kích thì ra dáng không tin. Thôi vậy, Bất Nhược, tiện đây ta bắn thử một phát cho họ biết tai mới được. Hoa Vinh nghĩ đoạn, liền mắt nôm theo bọn theo hầu đi đó. Người có sẵn cung tên, chàng liền mượn lấy cung tên để mà bắn. Khi cầm lấy xem, thấy cung có đề nô kim thước hoặc, ống ả dễ coi, chính hợp ý với Hoa Vinh. Chàng liền giơ cung cầm tên, bảo với Tiều Cái rằng: vừa rồi các vị đầu lĩnh nói Hoa Vinh này đã bắn đứt dây ngù buộc kích, nghe chừng như là có ý không tin. Thôi vậy, nhân có hàng nhạn bay qua, tôi xin bắn một con để các ngài xem thử. Tôi định bắn con nhạn thứ ba ở ngay trên kia, nếu không trúng thì xin các ngài đừng chê cười. Nói đoạn, dương cung nhắm thẳng lên trên, bắn tách một cái thì quả nhiên con nhạn thứ ba rơi xuống núi. Tiều Cái sai quân đến nhặt xem, thấy mũi tên đúng giữa đầu con nhạn, ai nấy cũng đều kinh ngạc bái phục, là mũi tên thần. Ngô Học cứu xưng tán Hoa Vinh rằng: cứ như tay thần của tướng quân thì không những ví với tiểu Lý Quảng, dẫu đến ngày dưỡng do cơ cũng khó lòng mà đọ được. Thật là may mắn cho sơn trại được ngài đến đây. Từ đó các vị đầu lĩnh đều lấy làm kính phục Hoa Vinh, rồi cùng nhau trở về yến hội. Ngày hôm sau, trong trại lại đặc biệt ăn mừng và bàn định ngôi thứ các vị hảo hán mới tới. Tần Minh đáng lẽ ngồi trên đám đó, song có Hoa Vinh ngồi ghế thứ năm, và dưới Lâm Xung mà để Tần Minh ngồi ở ghế thứ sáu, Lưu Đường thứ bảy, Hoàng Tính thứ tám, do ba anh em họ Nguyễn song đến yến thuận Vương Nị Hổ, Lã Phương, Tống Vạn, Chu Quý và Bạch Thắng, cộng tất cả là 21 vị đầu lĩnh cùng ngồi dự tiệc với nhau. Sau khi yến tiệc vui mừng, trong sân trại lại chế thêm thuyền bè, nhà cửa, xe pháo, giáo gươm cùng các đầu cung tên cờ giáp để phòng khi cự địch quân quan. Giang sơn riêng một góc trời, cơ mưu trí dũng trên đời kém chi, sẵn sàng võ bị binh suy, cư an phải có tư nguy mới là. Bên kia, Tống Giang từ khi chia tay cùng Yến Thuận, Thạch Dũng liền vội vội vàng vàng đi gấp đường để trở về Cố Lý. Chiều hôm đó, đi đến một tửu điếm của Trương xã trưởng, vốn là một người tử tế với Tống Giang từ xưa nay. Nay trông thấy Tống Giang đi ca mới về mà nét mặt buồn bã như chịu thần nuốt hạt châu, liền có ý băn khoăn mà hỏi rằng: "Ả tỳ đi vắng hơn một năm nay, bây giờ mới về nhà chơi, mà sao nét mặt buồn bã đến như vậy? Chẳng hay trong bụng có việc không vui hay chăng? Bây giờ gặp việc quan tư, đã tới giờ kỳ ân xá, chắc là Ả tỳ cũng được giảm tội đi rồi thì phải." Tống Giang mới đáp rằng: "Lão thúc dạy phải lắm, tôi bây giờ việc quan tư cũng chẳng ngại gì, vì phụ thân sinh của tôi đã mất, thì có lẽ nào không đau khổ trong lòng." Trường xã trưởng nghe nói cả mừng mà bảo rằng: "Áp tỳ điên hay sao, lại nói chuyện buồn cười đến như thế. Thái công nhà ngài vừa mới ngồi uống rượu với ta đây, vừa mới về được một lúc, sao lại nói những gì kỳ thế?" Tống Giang ngạc nhiên mới nói rằng: "Thúc thúc xem, đây là bức thơ của Tống Thanh viết rõ ràng là cha tôi đã mất hồi tháng Giêng, chỉ đợi tôi về để làm lễ thiên táng đó mà." Xã trưởng cầm lấy thư xem, rồi vỗ tay lên mà kêu rằng: "Quái lạ, sao lại có thể như thế được? Chính lúc trưa, cụ với Vương Thái Công ở Đông Thôn vừa mới uống rượu ở hàng tôi xong, khi nào mà tôi dám nói sai?" Tống Giang nghe nói, lấy làm lạ, không hiểu ra sao, đành ngồi đó đến tối rồi mới từ giả xã trưởng mà lẻn về nhà. Khi tới cửa trang thấy cửa nhà vẫn êm ả, không có một việc gì động tĩnh. Bọn trang khách thấy Tống Giang về thì ai nấy cũng đều vui mừng chạy ra đón. Tống Giang hỏi ngay rằng: "Phụ thân ta cùng Tứ Lang có ở nhà không?" Tụi trang khách mới nói: "Thái công ngày nào cũng mong mỏi Áp Ti đến mòn cả con mắt, ngày nay trông thấy Áp Ti về chắc là vui mừng không biết đâu mà kể. Thái công đi uống rượu cùng với Vương Thái Công ở nhà Trương xã trưởng, mới về vừa xong, hiện còn đang nằm ngủ trong phòng." Tống Giang nghe nói càng lấy làm lạ, vội thất thanh gậy xuống rồi đi thẳng vào thảo đường. Bấy giờ Tống Thanh thấy anh về, vội vàng chạy ra đón lại chào mà ân cần. Tống Giang thấy Tống Thanh quả nhiên không có mặc đồ hiếu phục thì trong bụng đùng đùng nổi giận, trỏ mặt Tống Thanh mà mắng rằng: "Thằng xúc sinh vô lý quá, bố còn sống, chờ chờ nơi đó, sao mày dám viết thư nói liều để cho ta trực tự tử ở giữa đường, không còn thiết đến cửa nhà chi nữa, mày đúng là đồ bất hiếu." Tống Giang vừa nghe đến đó, vừa nói đến đó, Tống Thanh chưa kịp trả lời thì đã thấy Tống Thái Công ở trong bình phong đi ra, gọi Tống Giang lại mà bảo rằng: "Con không nên gắt mắt em nữa, cái đó không can thiệp gì đến nó. Vì ta mong mãi không thấy con về nên mới sai em con viết thư như vậy, cho con phải về ngay. Bả ta nghe nói Bạch Thổ Sơn có nhiều trộm cướp, sợ khi con bị họ bắt bớ rồi bức bách làm nghề lạc thảo, gây nên những tội bất hiếu bất trung, nên nhân thấy Thạch Dũng qua đấy phải gửi thư cho con kêu về lập tức. Cái đó đều thuộc mệnh của ta, còn không nên mắng em con nữa." Tống Giang nghe nói đổi nét mặt làm vui cười, lạy rạp xuống đất mà thăm hỏi hàn huyên, rồi mới kể đến việc hoang quan ở nơi huyện. Thái Công bảo với Tống Giang rằng: "Khi hai anh em con đi rồi, mày nhờ có Chu Đồng và Lôi Hoành, Chu Toàn che chở giúp đỡ cho, nên công việc cũng hơi được ổn thỏa. Chỉ từ giấy đi truy bắt các nơi, mà trong nhà thì không còn lôi thôi gì nữa. Gần đây nghe nói triều đình sắp lập hoàng thái tử lên ngôi vua, có giáng một đạo xá thứ, phàm kẻ nào có tội nặng đều được giảm bớt cho hết. Bởi thế ta lại mong con về nơi đây. Bây giờ dẫu có bắt được cũng đến đi đầy đi ải mà thôi, không có gì là nặng lắm, hãy để đó mà xem sao." Tống Giang nhân hỏi đến chuyện Chu Đồng và Lôi Hoành, Thái Công mới đáp rằng: "Mấy bữa trước nói hai người cùng đi việc quan nên vắng mặt cả. Chu Đồng thì sai đi Đông Kinh, còn Lôi Hoành thì không biết rằng sai phái đi nơi đâu. hiện nay trong huyện có hai người quyền mới, đều là họ Triệu cả. Cha con ngồi nói chuyện một lúc, rồi Thái Công bảo Tống Giang đi ngủ sớm cho đỡ mệt. Khi mặt trời mới mọc, vào khoảng hết trống canh một, mọi người trong nhà đâu đấy đều ngủ yên phăng phắc, thì chợt thấy đuốc sáng rực cả lên, trước cửa sau ồn ào kêu thét, rồi có tiếng quát lên rằng: "Bắt lấy Tống Giang, đừng để nó chạy mất." Cả nhà nghe kinh sợ hãi hùng, không biết từ đâu mà xảy ra và xử trí như thế nào. Trăng trong soi bóng tử thần, hỏi rằng có thấu gian truân nổi đời. Bấy lâu gốc bể bên trời, nào khi trốn tránh nào nơi lọc lừa. Nhân tình trải mấy nắng mưa, giang hồ còn chút thân thừa là đây. Hiểu trung chất một lòng đầy, ví không non nước thân này kém ai. Ai lên nhắn nhủ thử trời, còn thân chắc cũng còn nơi vẫy vùng.